This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây Huy mời quý vị tham gia chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Hôm nay chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường, tức là luật sư Sandon Phan, lại trở lại với quý thính giả để giúp cho quý vị có những thắc mắc, có những câu hỏi liên quan đến đời sống, sở làm, business và bất động sản. Có thể gọi vào đặt câu hỏi với luật sư ở số điện thoại của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Từ phòng VM, anh Huy xin được kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM và xin được chào luật sư Sandon Phan.
Vâng, chúng tôi luật sư Sandon Phan kính chào tất cả quý khán giả. Xin chào anh Huy.
Hôm nay luật sư khỏe không?
Dạ, hôm nay mình rất khỏe. Xin cảm ơn anh.
Dạ, thì luật sư cũng biết là trên Dallas này á, thì thời tiết mấy ngày nay á, cũng hơi dịu xuống một chút xíu. Tuy nhiên, cái thời sự vẫn nóng bỏng như cũ. Và trong đó thì cựu Tổng thống Donald Trump sẽ bổ sung hai cựu đảng viên Dân Chủ là Robert F. Kennedy Jr. và Tulsi Gabbard vào nhóm chuyển giao quyền lực tổng thống của mình. Và hành động này được xem là nhằm tăng sức hút đối với cử tri trong cuộc đua xích sao với phó tổng thống Kamala Harris. Và dư luận cho rằng với cái việc mà đưa ông Kennedy Jr. là một người nổi tiếng với quan điểm hoài nghi vaccine và bà Gabbard là người từng bất bình với chính phủ Hoa Kỳ vào nhóm chuyển giao quyền lực, thì bà Gabbard là cựu hạ nghị sĩ của tiểu bang Hawaii đã thất bại trong cuộc chạy đua giành để ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ vào năm 2020 trước khi bỏ cuộc và ủng hộ ông Joe Biden. Tuy nhiên vào năm 2022, bà tuyên bố sẽ rời đảng Dân Chủ với một trong những lý do là đảng này kích động chủ nghĩa phân biệt chủng tộc chống người da trắng. Thì theo luật sư, ông Trump có nguy cơ vấp phải nhiều chỉ trích về việc ủng hộ những nhân vật có quan điểm cực đoan trong nỗ lực trở lại nắm quyền hay không, thưa luật sư?
Vâng, thưa anh, chúng tôi nghĩ là khoảng những cái năm 2016 trong cái cuộc ra ứng cử tổng thống đầu tiên á, thì có thể có những cái nghi ngờ hay là dấy lên những cái làn sóng chỉ trích từ phía đảng Dân Chủ rằng ông Trump có thể ủng hộ cho những cái người cực đoan theo cái chủ nghĩa da trắng thượng đẳng. Nhưng mà trải qua 8 năm trôi qua thì chúng tôi nghĩ là người dân Mỹ, cử tri Mỹ có một cái cách nhìn cũng như nhận định rất là rõ ràng về cái khuynh hướng lãnh đạo cũng như những cái mục tiêu chính sách của ông Trump. Ông ấy là một người rất thực tế, ông ấy đưa ra những cái chính sách và theo đuổi những cái mục tiêu mà mang lại cái sức mạnh thật sự cho nước Mỹ. Thì ngày xưa ông ấy dùng mọi cái tâm huyết của mình, tâm trí của mình để xây dựng nên cái thương hiệu Trump cho cái đế chế bất động sản và kinh doanh dưới cái thương hiệu Trump. thì ngày hôm nay ông ấy dùng tất cả các năng lượng và sự thành công của một người tỷ phú để mà giúp đỡ cho nước Mỹ quay trở lại cái sức mạnh cũng như cái năng lực thật sự của nó. Do đó những cái hoài nghi rằng là ông ấy mang vào những cái người cực đoan, chúng tôi nghĩ nó không còn cái sức mạnh hay là một cái gốc rễ nào để cho người dân có thể tin theo những cái lời đồn đoán hay tấn công như vậy. Và nếu mà họ nghĩ rằng ông Robert Kennedy Jr. hay là cái bà Tulsi Gabbard là những cái người cực đoan thì chúng tôi nghĩ là nó không có bất kỳ cái sự khả tính nào. Ông Robert Kennedy là con trai của một cái vị cựu ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ và cũng đã từng là một trong những cái người luật sư mà đại diện cho nước Mỹ có năng lực và lại cháu trai của cố tổng thống John F. Kennedy. Do đó nhìn nguyên cái quãng đời phục vụ của ông ấy cũng như những cái thành quả mà ông ấy đạt được trong cương vị là một luật sư, một cái nhà đấu tranh cho môi trường, cho sức khỏe của trẻ em, và cái bà Tulsi Gabbard đã từng là một cựu ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ trong cái vòng bầu cử sơ bộ. Bà ấy cũng là một cựu dân biểu đảng Dân Chủ đại diện cho đảo cho tiểu bang Hawaii. Thì với tất cả những cái kinh nghiệm, thành quả và gốc gác của hai người cựu đảng viên đảng Dân Chủ này, thật sự là họ thuộc cái khối trung dung, họ thuộc cái khối là những có thể nói là những cái nhà lãnh đạo đảng Dân Chủ theo khuynh hướng truyền thống. Đảng Dân Chủ ngày hôm nay khác xa và cực đoan thiên tả hơn nhiều so với đảng Dân Chủ của 20-30 năm trước, dưới những cái thời những nhà lãnh đạo cũ của đảng Dân Chủ là ví dụ như dưới cái thời gia đình John Kennedy và những người em của ông sau đó, ngay cả dưới cái thời của tổng thống Bill Clinton, đảng Dân Chủ cũng ôn hòa hơn nhiều. Nhưng mà khoảng 10-20 năm trở lại, nhất là từ thời cựu tổng thống Obama trở đi, đảng Dân Chủ ngày càng trở nên phân biệt, ngày càng trở nên cực đoan thiên tả, và nó phản ảnh cái khuynh hướng chung của chủ nghĩa xã hội. Chúng ta đang thấy những gì xảy ra tại châu Mỹ, Venezuela, Brazil, những gì đang xảy ra tại Anh, tại Pháp, những cái thành phố lớn của Anh, của Pháp là đều đang xảy ra nội loạn do cái khuynh hướng chủ nghĩa xã hội thiên tả cực đoan đang lấn áp ngoài xã hội và lan tràn vào các cơ cấu quyền lực của chính quyền. Do đó hai cái người mà bình thường họ là trụ cột lãnh đạo của đảng Dân Chủ, cho dù là gốc gác của họ là khác hẳn nhau, một người là đến từ một cái đại danh gia vọng tộc có thể nói là trụ cột của đảng Dân Chủ, một cái vương triều cũ, cũ vương triều của đảng Dân Chủ cũ, và một cái người là một cái người trẻ thuộc sắc dân thiểu số gốc American Samoa, là cái bà Tulsi Gabbard, đi lên bằng cái con đường phục vụ quốc gia trong trong cái vị trí là sĩ quan của National Guard tại Hawaii, rồi sau đó đắc cử vào quốc hội, và có thể nói là một trong những người có khả năng nhất, bởi vì từ chính sách cho đến tinh thần, giá trị lãnh đạo và khả năng mà ra vận động cũng như tranh đấu về mặt chính sách là bà Tulsi Gabbard thật sự là một người phụ nữ mạnh mẽ, có khả năng. Và hai người này, nếu mà chúng ta phân tích cái cuộc đời chính trị của họ đó, chúng ta thấy là thật sự họ có bản lãnh và tư cách rất vững vàng. Nếu không á, chống lại đối thủ đảng đối lập là một chuyện khó, chống lại phần lớn nhóm quyền lực trong chính đảng của mình lại khó hơn rất nhiều, bởi vì cái đảng của mình chính là cái căn cứ địa mang lại cái sự hậu thuẫn, mang lại cái sự ủng hộ từ tài chánh, quan hệ kết nối, yểm trợ quyền lực, vân vân và vân vân. Mà một khi một người đi lại chính cái đảng của họ thì thật sự là thứ nhất họ phải là có một số cái giá trị gì đó khiến cho họ đứng vững, và thứ hai là họ phải có cái năng lực và có cái giá trị kiên quyết rất là mạnh để cho họ có thể chấp nhận cái sự cái áp lực đến từ phía bên trong đảng của họ. Thì hai cái người này là họ đã hết lòng cho đảng Dân Chủ, nhưng mà họ cảm thấy đảng Dân Chủ càng ngày càng trở nên mất dân chủ từ trong cái quá trình bầu cử tổng thống của 4 năm, 8 năm về trước, là nó đã xảy ra những cái chuyện mờ ám, OF và tước đi cái quyền bầu cử của những cử tri đoàn trong đảng Dân Chủ. Và đây là hai nạn nhân trực tiếp của cái khuynh hướng mất dân chủ phía trong đảng Dân Chủ. Do đó việc mà ông Trump vươn ra để mà thu hút sự ủng hộ của hai người này, thật sự là ông ấy đang nắm rất nhiều cái điểm lợi và điểm sáng cho chiến dịch tranh cử của ông ấy. Bởi vì bằng cách mang lại hai cái nhân vật này, ông ấy đang tạo ra một cái liên minh unity, một cái liên minh đoàn kết thống nhất vì quyền lợi quốc gia Hoa Kỳ, một cái hình ảnh lưỡng đảng rất là thu hút đối với rất nhiều cử tri. Không nói là những một số cử tri trong đảng Dân Chủ mà ủng hộ hai ứng cử viên này, chắc chắn họ cũng sẽ nhiều khả năng là ủng hộ cái sự lựa chọn của lãnh đạo của họ để mà bỏ số phiếu bầu cho ông Trump. Mà đa số cử tri độc lập đều đã lên tiếng cho thấy rằng là họ thích cái hình ảnh đó. Do đó ông Trump đã mở rộng cái hình ảnh là khả năng lãnh đạo là sẽ xuyên suốt cả hai đảng, chứ không phải là chỉ có chăm chăm vào cái đảng Cộng Hòa. Và đây là một cái hình ảnh rất là sáng giá và thu hút những cử tri độc lập vốn còn đang lưỡng lự, bởi vì họ bị nhồi nhét trong đầu rất nhiều cái hình ảnh xấu xí và cái sự căm ghét hận thù do truyền thông và các mạng công nghệ xã hội họ nhồi nặng trong đầu dân chúng Mỹ trong suốt nhiều năm qua. Thì họ có thể thấy một cái hình ảnh khác là ông Trump, ông không chỉ bó buộc trong cái vòng tròn nhỏ bé của những người luôn ủng hộ ông, mà ông sẵn sàng vươn tay kết hợp và ông đi với những cái người mà thật sự là mạnh về tư cách, thành tích cũng như khả năng lãnh đạo. Cái sự kiện này nó cũng liên tục tạo ra những cái sự chú ý rất là đặc biệt. Chúng tôi mới thấy trên mạng xã hội là ngày hôm nay ông Trump cũng sẽ tuyên bố một cái sự kiện rất lớn nữa. Do đó chúng ta có thể thấy là những cái sự kiện này là những cái diễn biến rất là đặc biệt, mà nếu ông Trump thành công, nó có thể là một cái hướng đi lớn của đảng Cộng Hòa trở thành một cái đảng mới lớn hơn rất nhiều so với trong thời gian qua. Và nước Mỹ cũng đang chứng kiến cái sự chuyển đổi to lớn về khuynh hướng chính sách của cả hai đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ. Quý vị có thể thấy là từ khoảng 40-50 năm là cái hướng đi của một đảng do tình trạng thời thế cũng như cái sự lãnh đạo của một cái nhân vật mà lãnh đạo mà có sức khuynh đảo được cái tình huống hiện tại và vạch ra một cái viễn kiến hướng đi mới, thì cái đảng đó sẽ có những sự chuyển hóa đồng bộ toàn quốc. Thì chúng tôi thấy rằng ông Trump có cái năng lực đó và đảng Cộng Hòa đang tiến hành một số sự chuyển đổi to lớn. Nhưng mà cái sự chuyển đổi của hai đảng nó khác hẳn nhau. Sự chuyển đổi của đảng Cộng Hòa là sự chuyển đổi chủ động do cái tư thế lãnh đạo kích thích được cái tinh thần ái quốc của rất nhiều cử tri Cộng Hòa bình thường, khiến cho cái sự chuyển đổi nó trở thành một cái phong trào Make America Great Again, một cái tinh thần ái quốc và đồng nhất với nhau để mà vực dậy nước Mỹ. Nó khác với đảng Dân Chủ đang bị xâu xé bên trong bởi quá nhiều nhóm quyền lợi đặc biệt và những thế lực ngầm chỉ cho một số nhóm hay cá nhân điều khiển giật dây. Những người này và những nhóm này không có khả năng thu hút được sự tin tưởng của cử tri đảng Dân Chủ, và do đó họ phải đi cái con đường tắt là họ chọn những người nào mà có vẻ là yếu ớt về giá trị lãnh đạo, tinh thần, khả năng cũng yếu, dễ cho họ sử dụng và điều khiển. Và đó là cái sự chuyển hóa thụ động bên trong đảng Dân Chủ, khiến cho nhiều nhân vật lãnh đạo tiềm năng của đảng và lãnh đạo truyền thống của đảng đang rời bỏ đảng để mà gia nhập cái liên minh thống nhất quốc gia do ông Trump đang vạch ra. Và cho dù giới truyền thông không có cảm tình với ông Trump và chuyện tiêu cực về ông Trump, nhưng mà họ không thể nào bỏ qua những cái sự kiện đặc biệt này. Do đó cái liên minh và những cái bước đi của ông Trump vô hình chung hay là do cái sự khôn ngoan của ông ấy đã tạo ra những cái sự chú ý đặc biệt của giới truyền thông, bởi vì cái sự kiện nó quá nóng bỏng, không thể nào truyền thống bỏ qua những sự kiện này. Thành ra dù muốn hay không, họ cũng sẽ tiếp tục đưa tin về những cái diễn biến này, và đó là cách mà liên minh tranh cử của ông Trump đã đang thu hút được cái sự chú ý tối đa của truyền thông cũng như cử tri. Ngay cả khi đảng Dân Chủ và liên minh của bà Kamala đang hưởng thụ cái sức ủng hộ tạm thời, ngay sau khi họ kết thúc cái convention là cái đại hội toàn quốc của đảng Dân Chủ. Do đó cái bước đi này rất là chiến lược, và chúng tôi nghĩ là nó không chỉ chiến lược về mặt chiến thuật mà nó chiến lược về cái chính sách và một cái liên minh lãnh đạo phục vụ quốc gia trong những năm tháng sắp tới.
Vâng, cảm ơn luật sư. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự Do và Luật Pháp với luật sư Phan Quốc Cương. Nếu quý vị có những thắc mắc về luật pháp, quý vị có thể tham khảo hoặc đặt câu hỏi với luật sư bằng cách gọi vào số của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, thì vừa đây theo tờ Politico ngày 28 tháng 8, thì mặc dù có cái sự phấn khích tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ, thì cái chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris vẫn đang đối mặt với những thử thách lớn và vẫn được xem là yếu thế trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc. Thì một trong những vấn đề nổi chính của chiến dịch là việc bà Harris chưa thực hiện phỏng vấn nào với tư cách là ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, mặc dù đã cam kết từ đầu tháng sẽ sắp xếp một cái cuộc phỏng vấn trước cuối tháng 8. Nhưng mà cho đến nay vẫn chưa có cái kế hoạch công khai nào. Thì việc này càng kéo dài, áp lực càng lớn để bà phải chứng tỏ rằng cái khả năng vượt qua phỏng vấn hoặc là họp báo đầu tiên. Thì theo luật sư đó, cái việc tranh luận phỏng vấn có ảnh hưởng như thế nào với các ứng cử viên? Và nhiều nhà nhận xét đó, thì cho rằng đó, bà này trong gần 3 năm rưỡi đó làm phó tổng thống không có một cái điều nào chứng tỏ là bà ta xuất sắc. Thì bỗng dưng bà trở thành ứng cử viên tổng thống. Thì bà có thể trở nên một người tài ba sẽ thay đổi mọi thứ tệ hại dưới thời ông Biden được không? Thì xem ra có nhiều cái sự mâu thuẫn. Mời luật sư nhận định về vấn đề này.
Dạ vâng, sự mâu thuẫn nó xuất phát từ việc những thế lực ngầm trong đảng Dân Chủ không hiểu sao họ không đặt nặng trọng tâm vào việc gây dựng niềm tin của cử tri đảng Dân Chủ và kế tiếp là cử tri Hoa Kỳ toàn quốc về phong cách, uy tín và cái quá trình bầu cử của một đảng, chính đảng lớn, một trong hai chính đảng lớn của nước Mỹ, mà họ đặt nặng vào cái quyền lực cá nhân của những cái nhóm quyền lợi của họ. Và do đó việc họ quá vội vàng và quá là coi thường cái uy tín cũng như cái sự uy tín của đảng cũng như sự quan sát của cử tri công luận đối với quá trình bầu cử dân chủ tại Mỹ. Do đó việc họ chỉ trong một vài bước đi ngắn ngủi trục xuất cái ông Biden ra khỏi cương vị ứng cử viên của đảng Dân Chủ bởi vì cảm thấy ông ấy đã quá thất bại qua cái cuộc tranh luận đầu tiên với Tổng thống Trump. Do đó thì họ ra tay ngay và họ cho thấy rằng là ông Biden thật sự chưa bao giờ thật sự nắm quyền. Và những cái gì mà truyền thông và họ ra rã về cái khả năng sáng suốt, năng lực sáng suốt của ông Biden trong những năm qua là một cái lời nói dối trắng trợn. Nhưng mà họ nghĩ rằng là những chuyện đó có thể ém nhẹm được. Chỉ cần họ tung ra tên, chỉ trong vòng vài ngày là huy động được ngay mấy trăm triệu đô la cho bà Kamala nhảy vào lấy cái vị trí mà ông Biden trước đó đã được bầu lên. Thì tất cả những việc này cho chúng ta thấy rằng cái thế lực ngầm bên trong đảng Dân Chủ cũng như trong cái bộ máy chính quyền ngầm của Mỹ nó sâu, nó mạnh và nó tiến quyền cỡ nào. Và nó cũng cho thấy những cái sự giả tạo, những cái sự bất tín và không có nghiêm túc, không có thật với cử tri, mấy trăm triệu cử tri toàn quốc. Thì bởi vì họ quá vội vàng và quá là hiệu quả trong việc đưa bà Kamala vào như một con rối chính trị, nó cho chúng ta thấy cái sự đối nghịch là cái con rối đó, cái người mà họ đưa ra để mà giật dây đó không có đủ khả năng để mà gánh cái gánh nặng. Do đó chúng ta thấy gần đây là ông Trump và ông phó ứng cử viên tổng thống của ông Trump là J.D. Vance, họ thản nhiên họ trả lời rằng là những cái sự chuẩn bị để mà tranh luận là việc chúng tôi có tiếp tục đi diễn thuyết, chúng tôi tiếp tục đi gặp cử tri, trả lời tất cả mọi cuộc phỏng vấn của truyền thông, cho mở cửa, hỏi bất kỳ câu hỏi gì, chúng tôi đều sẽ trả lời. Đấy, có bị ám sát, chúng tôi cũng bất chấp, vẫn tiếp tục quay trở lại cái nơi đã từng bị ám sát, vẫn tiếp tục đi nhiều thành phố lớn, mở cái cuộc diễn thuyết với hàng chục ngàn cử tri và sẵn sàng trả lời mọi cơ quan tranh luận. Rồi cái sự tự tin và rất là cởi mở và sẵn sàng trả lời cử tri, tiếp xúc với cử tri, đối chất với truyền thông, nó cho thấy hai cái phong cách cách biệt nhau. Một bên thế lực ngầm thì dư tiền được sự hậu thuẫn của truyền thông truyền thống cũng như các mạng công nghệ xã hội, ngoại trừ cái mạng xã hội X là do ông tỷ phú Elon Musk thì còn trung dung và hay là ủng hộ cho những cái khuynh hướng truyền thống. Còn những cái mạng xã hội khác thiên tả là đều nhất quyết, tạo nên rất nhiều cái sự yểm trợ rất là bất công cho bên đảng Dân Chủ mà thôi. Nhưng mà tất cả những sự ủng hộ và o bế và lợi thế đó không thể nào che lấp được việc một ứng cử viên chưa có đủ khả năng và không sẵn sàng đối diện với cử tri, không sẵn sàng đối diện với truyền thông. Chúng tôi thấy là trong ngày hôm qua và ngày hôm nay thì đài CNN là cơ quan truyền thông đầu tiên duy nhất có một buổi phỏng vấn với bà Kamala. Và cái vụ phỏng vấn đó không phải là có đám đông thính giả, khán giả ngồi coi, mà chỉ là được ghi âm và đã sau đó là được chỉnh sửa lại rất nhiều bởi chính đài CNN, vốn cũng chắc chắn cũng sẽ tìm cách bảo vệ cho chiến dịch tranh cử của bà Kamala. Nhưng mà chúng tôi thấy là những cái lời nhận định và những cái hình ảnh của bà Kamala qua cuộc phỏng vấn thì thấy rằng là tất cả mọi cái sự lo sợ của bên đảng Dân Chủ thật sự là đúng. Họ đều không muốn bà Kamala phải có dịp tiếp xúc với bất kỳ cử tri hay truyền thông nào, bởi vì bà ấy sẽ lộ ra cái sự thiếu chuẩn bị, cái sự cực kỳ thiếu năng lực, rất là sai lầm về mặt chính sách, và nói thẳng ra là không có cái khả năng suy nghĩ thấu đáo để mà trả lời những cái câu hỏi liên quan đến chính sách, liên quan đến cái thực tế của nước Mỹ một cách nghiêm túc. Ngay cả khi bà ấy có thống đốc Tim Walz ngồi ngay bên cạnh để mà sẵn sàng nhảy ra bảo vệ. Quý vị thấy là ông Trump tranh cử một mình và ông J.D. Vance đi cùng một mình, từ hai người họ đều có năng lực. Còn bà Kamala ngồi đó, phải có ông Tim Walz ngồi bên cạnh và đã tốn nhiều tuần lễ, nhiều tháng trời để mà học bài cho kỹ. Nhưng mà cái vấn đề là lần đầu tiên ra phỏng vấn với một cái cơ quan như là CNN, ráng hết sức bảo vệ và chăm những cái câu hỏi dễ cho, nhưng mà bà ấy cũng không có làm được một cách vững vàng. Chúng tôi vào giờ lúc này thì thật sự là coi những cái thước phim đó phải bỏ thời gian theo dõi, chúng tôi nghĩ nó rất phí thời gian cho rất nhiều người Mỹ. Và chúng tôi nghĩ rằng những người Mỹ, rất nhiều người Mỹ họ sẽ nhận thấy đó, là cho dù họ ghét ông Trump cỡ nào, hay là ông Trump có rất là nhiều khuyết điểm cá nhân cỡ nào, mà họ có thể không muốn ông ấy làm cái người bạn ngồi chung bàn uống nước hay là làm hàng xóm bên cạnh. Nhưng mà cái họ thấy của ông ấy là gì? Ông ấy đã chuẩn bị trong suốt nhiều chục năm, cho dù là một vị tỷ phú làm những cái deal lớn, xây dựng một cái hệ thống kinh doanh khổng lồ, hay là ông ấy đã từng là vị cựu tổng thống Mỹ mà một thân một mình không hề có quá khứ trong chính trị, có thể nắm giữ cái chức vị cao nhất, tiến hành một cái cuộc tranh cử mà đánh bại rất nhiều đối thủ và đại gia tộc đảng Cộng Hòa quyền lực nhất để mà giành được cái quyền tín nhiệm của cử tri. Những cái năng lực đó và những cái quyết tâm đó không phải của một người tham danh tham lợi, cũng không phải của một người tham tiền mà có thể đạt được. Thật sự ông ấy là cái, có thể nói là cái vị tổng thống và ứng cử viên cho một cái chức vị lãnh đạo quốc gia duy nhất từ xưa đến giờ, mà vì dám bước ra và theo đuổi một loạt những chính sách để nhằm vực dậy cái năng lực thật sự của nước Mỹ, mà sẵn sàng chấp nhận mất hàng trăm triệu, hàng tỷ đô la tiền tài sản của mình, cũng như vận mệnh và cái tương lai của gia tộc có thể bị đàn áp, thanh trừng và đối diện với án tù. Chúng tôi nghĩ rằng ít có hay là chưa có một nhân vật nào thật sự đối diện với những cái nguy cơ về đời sống, kinh tế và tự do cá nhân nhiều như vậy. Và ngay cả khi người ta không thích ổng, người ta sẽ thấy được cái bản lãnh và sự chuẩn bị kỹ càng trong suốt đời người để mà có thể trả lời tất cả mọi câu hỏi. Và rất nhiều câu hỏi, hay là phần lớn những câu hỏi từ giới truyền thông, thật sự là những câu hỏi rất khó trả lời, bởi vì nó đã được đưa ra trong một cái thế là trả lời đằng nào cũng sẽ bị dính bẫy, cũng sẽ bị đánh. Nhưng mà ông ấy và ông J.D. Vance, chúng tôi nghĩ đều là hai người rất là thông minh và xuất sắc, và có cái sự đối đáp và mang lại cái niềm tin cho cử tri về cái hướng đi của họ nó rõ ràng, nó thành tín và nó không có lừa dối và coi thường cái trình độ cũng như kiến thức của cử tri Hoa Kỳ.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự Do và Luật Pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Sau đây chúng tôi xin chuyển qua một số những câu hỏi thông thường về luật pháp. Thưa luật sư, có một người độc thân ở Florida. Người này thì không để lại di chúc, không có nợ nần gì hết. Thì như vậy, nếu mà những anh chị em ở Việt Nam thì có được thừa kế hay không? Và muốn thừa kế thì phải bằng cách nào, thưa luật sư?
Dạ vâng, người độc thân ở Florida không di chúc, không nợ. Và nếu chúng tôi giả định là cái người độc thân đó không có con cái và cha mẹ, tại vì nếu mà không có người phối ngẫu thì con cái là kế tiếp, và nếu không có cái thì cái lớp người thượng kế tiếp sẽ là cha mẹ của mình. Nhưng mà nếu người đó không có con cái, không có cha mẹ và là độc thân, không có người phối ngẫu, thì anh chị em sẽ là cái lớp người kế tiếp được thừa hưởng theo cái luật chia tài sản không có di chúc của tiểu bang quyết định. Chúng tôi tìm hiểu thì chúng tôi biết là phần lớn những tiểu bang nó có luật chia tài sản thừa kế mà khi không có di chúc nó có rất nhiều điểm tương tự nhau. Và bằng cách nào, bằng luật nào thì khi không có di chúc thì luật chia tài sản thừa kế của tiểu bang Florida sẽ quyết định. Để cho anh chị em lấy được cái tài sản thừa kế đó thì nếu mà người này suy nghĩ trước để mà tạo cái sự dễ dàng và bảo vệ được cái tài sản thừa kế của mình cho anh chị em của mình chẳng hạn, thì người đó nên khôn ngoan sử dụng một cái cấu trúc là Revocable Living Trust, bởi vì cái cấu trúc đó sẽ giúp cho người việc chia tài sản thừa kế tránh né được cái quy trình chia tài sản thừa kế ngoài tòa án, nó gọi là cái probate process ngoài probate court. Florida chắc chắn chia tài sản thừa kế sẽ mắc tiền hơn và phức tạp hơn tại tiểu bang Texas, do đó cái quy trình tòa án chắc chắn sẽ lâu hơn và tốn tiền hơn tại tiểu bang Texas. Tránh né được cái quá trình đó, nhất là cho những cái người anh chị em ở tuốt bên Việt Nam, một cái quá trình mà cái người được thừa hưởng và những cái người thi hành di chúc là cái người sống ngoài tiểu bang hay ngoài quốc gia là một cái quá trình phức tạp. Nói cái việc họ cứ phải bay về cái tòa này để hầu tòa, và bởi vì họ không sống trong tiểu bang, do đó họ phải mướn một cái người luật sư làm cái người resident agent, là cái người đại diện tại địa phương để mở cái hồ sơ. Rồi tất cả những cái việc chia tài sản thừa kế mà không di chúc tự nó đã là tốn tiền và phức tạp. Nếu nó xảy ra tại Florida, vốn là một tiểu bang có thủ tục chia tài sản thừa kế, nó lại khó khăn hơn. Rồi những người thừa kế lại ở ngoài tiểu bang và ở ngoài quốc gia tuốt bên Việt Nam. Do đó, quý vị có thể cộng những cái yếu tố đó lại và thấy cái vụ chia tài sản thừa kế đó nó sẽ lâu, mắc tiền và nhức đầu cho bất kỳ ai muốn thừa hưởng. Nhiều khi cái tài sản chỉ có 100-200 ngàn, căn nhà nhỏ bé hay một cái tài khoản tiền để dành nhỏ, nhưng mà chi phí sẽ là mấy chục phần trăm cái tài sản đó, bởi vì nó là hỗn hợp những cái yếu tố bất lợi mà chúng tôi mới chia sẻ với quý vị. Do đó nếu mà cái người còn sống mà họ hiểu được những chuyện này, cái chuyện khôn ngoan nhất và thủ lý nhất mà họ nên làm và tiết kiệm tiền nhất, bởi vì đó là tiền cả đời dành dụm của họ đó, là họ sẽ muốn lập ngay một cái living trust để mà chính cái living trust sẽ giữ tài sản của họ, và người trustee là cái người được ủy quyền thi hành trust. Vốn có thể là một người bạn, người thân, gia đình xung quanh mà họ tin tưởng, hay là một cái người professional trustee, là một cái văn phòng luật sư hay một cái trust department của nhà bang mà họ mướn như một cái người chuyên môn thực hiện cái trust đó. Thì việc chia tài sản, bán tài sản và chuyển giao tài sản cho người thân ở ngoại quốc sẽ xảy ra nhanh, gọn, lẹ, rẻ, bớt nhức đầu hơn là việc không chuẩn bị gì và cái tài sản sẽ đi qua tòa án. Và cái vấn đề là ngoài cái chi phí và thủ tục nhức đầu tốn kém mà chúng tôi chia sẻ với quý vị, chia tài sản thừa kế ngoài tòa án là nơi mà tất cả chủ nợ tư nhân và chủ nợ chính quyền thường sẽ xuất hiện để đòi lại cái nợ đã phát sinh trước khi cái người quá cố mất đi. Do đó việc sử dụng Living Trust với những cái hướng dẫn rõ ràng nó sẽ giúp cho người thân của họ hưởng được cái giá trị tài sản cao nhất và tiết kiệm được rất nhiều thời gian, chi phí cũng như tổn hại trực tiếp và gián tiếp có thể xảy ra. Và dĩ nhiên nó sẽ có nhiều cái sự thuận lợi khác nữa, giống như là cái sự uyển chuyển, khả năng quản lý hay là chia cái tài sản đó. Ngay cả khi mình mất đi, mình vẫn có thể điều khiển được cái quy trình chia, mình bảo vệ được cái sự riêng tư về tài sản, nợ nần cũng như hoàn cảnh gia đình. Nó không phải nằm trong hồ sơ tòa án công cộng để cho xã hội biết. Thì chúng tôi nghĩ cái công cụ Living Trust sẽ là cái bước đi chiến lược khôn ngoan nhất cho một người ở trong hoàn cảnh mà câu hỏi anh đưa ra.
Vâng, cảm ơn luật sư. Có một cái câu hỏi khác nữa của một người vợ có hai đứa con. Nguyên văn như thế này. Em có hai đứa con, một đứa 10 tuổi và đứa 7 tuổi. Hiện em có để dành số tiền trong tài khoản để lo cho con của em. Vợ chồng em kết hôn, nhưng tiền chồng làm thì chồng giữ, tiền em làm thì em giữ, và mỗi người có một tài khoản riêng rẽ. Như vậy em phải làm gì để bảo vệ tiền cho con em, để chồng em không lấy được?
Vâng, nếu chị ấy nên tư vấn với một luật sư chuyên về di sản, để mà biết rõ cái con số tài chánh, thể loại tài sản cũng như những cái chi tiết của gia đình và mục tiêu nguyện vọng cũng như hoàn cảnh của riêng hai đứa con như thế nào, quan hệ của her với chồng hiện tại hay với cha của các cháu bé rồi những người xung quanh đó là như thế nào, thì nó sẽ có những cái sự chiến lược hay cái sự sắp xếp hữu lý nhất cho trường hợp của chị ấy. Về cái cách để mà bảo vệ cái tài sản cho con của mình mà cha của chúng không thể đụng vô được đó, bởi vì nhiều người họ là sợ phụ nữ, đây là một cái quan ngại hay một cái sự lo lắng rất là thực, chúng tôi thấy là nó xảy ra rất là thông thường. Các chị các cô là cứ nói là đàn ông là khi mà người vợ ra đi thì dễ dàng mở cuộc sống mới, chứ phụ nữ là thường chỉ lo cho con. Thì chúng tôi nghĩ đàn bà là những người mẹ, họ luôn lo cho con, cái việc đó là bản năng rất tự nhiên. Và nó là một cái câu hỏi rất thông thường chúng tôi đối diện trong cái việc hành nghề luật mỗi ngày. Về giải pháp, có nhiều cái hướng đi khác nhau. Dĩ nhiên cái hướng đi tổng quát nhất và có thể bao quát nhất vẫn là việc sử dụng một cái Living Trust như chúng tôi chia sẻ phía trên. Nhưng mà có thể có người tài sản của họ nó rất là khiêm tốn hay là nó rất là giới hạn, nó chỉ là một số tiền trong một cái tài khoản thôi. Thì trong cái trường hợp đó họ có thể xem xét việc tạo ra một cái trust account, là một cái tài khoản ủy thác với một ngân hàng. Họ có thể lập ra một cái tài khoản tiết kiệm cho quỹ giáo dục, cho chi phí giáo dục trong tương lai cho con mình. Nó gọi là những cái 529 plan, những cái kế hoạch 529 đó. Thì những cái tài khoản tiết kiệm này nó cũng có thể giữ tiền và chỉ dành cái tiền đó để đầu tư, để chi ra cho những cái chi phí giáo dục, và nó có nhiều cái ích lợi về thuế. Và dĩ nhiên chồng của cái người phụ nữ đó sẽ không có quyền truy cập vào nếu mà cái người đó là người duy nhất là mở và làm chủ cái tài khoản và quản lý cái tài khoản đó. Sau do đó, ngoài cái Living Trust, quý vị cũng có thể nhìn vào cái Trust Account, quý vị cũng có thể nhìn vào cái tài khoản quỹ tiết kiệm giáo dục 529. Quý vị cũng có thể suy xét việc lập ra một cái di chúc và chỉ định người thực hiện di chúc cũng như người giám hộ cho con mình. Nếu chẳng may mình ra đời, mình qua đời và con của mình chưa có đạt độ tuổi 18 tuổi là trở thành người lớn có tư cách pháp nhân. Hay là một số người họ cũng có thể tạo ra một cái tài khoản chung và họ có thể để con đứng tên chung. Nhưng mà chúng tôi nghĩ là những việc này họ cần hỏi ngân hàng cho rõ, tại vì nhiều khi con họ chưa có đạt được cái độ tuổi tư cách pháp nhân chẳng hạn. So, nó có ít nhất là 5-6 cái hướng đi khác nhau. Trust, will là di chúc, tài khoản trust account, tài khoản tiết kiệm giáo dục, tài khoản chung với con. Thực đó là những cái hướng đi khác nhau mà chúng tôi nghĩ chỉ một cái buổi tư vấn và lấy đầy đủ thông tin, có một cái cuộc nói chuyện rất là sâu về nhiều vấn đề, nhiều khía cạnh để luật sư có đầy đủ dữ kiện thì mới tư vấn chính xác cho thân chủ. Và thân chủ với cái kiến thức về những cái hướng đi lợi hại khác nhau thì họ mới có cái sự lựa chọn khôn ngoan nhất cho hoàn cảnh của họ.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Thưa quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Nếu quý vị cần sự giúp đỡ của luật sư, xin liên lạc số văn phòng 281-407-5622, 281-407-5622. Xin được hẹn lại với quý thính giả vào chương trình này vào thứ Sáu tuần tới. Một lần nữa xin được cảm ơn luật sư rất là nhiều và xin chúc luật sư và gia đình luôn luôn được mạnh khỏe và nhiều may mắn.
Dạ vâng, xin rằng luôn vui và hân hạnh đến với chương trình với những cái chủ đề và câu hỏi rất là hữu ích trong đời sống cá nhân, cộng đồng và quốc gia. Xin kính chúc quý vị một cái tuần lễ và một cái ngày lễ Labor Day weekend thật là ấm áp, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Và xin chào anh Huy.